qua bao đời Ngài vẫn kính thương ta. Tình yêu của Chúa vượt ngàn núi biển khơi, dưỡng dòng đời Ngài dìu con tiên bước. Tình yêu của Ngài đã gọi lúc đời con, khi con còn là tội nhớ yêu đuối. Mãi mãi ngàn đời Ngài yêu con tha thiết, lấy gì đáp lại tình Chúa đã yêu con. Bao la tình Chúa quá yêu con, mênh mông hơn biển cả sông rộng. Tình Ngài yêu con không bờ bến, ngàn đời con tri ân tình Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được giống như thầy thì kể là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: này anh, để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bây giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Đó là lời Chúa. Giờ hay Chúa giúp lễ này đứng đây nha. Ê chưa ạ? Rồi hay giúp lễ đứng đây. Rồi nhắm chặt mắt lại. Không nhìn thấy nhưng nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Rồi thằng gầy dắt thằng mập đi vào trong quần áo thử coi, nhắm mắt lại, đi thử coi, không được mở mắt ra, không được mở mắt nha. Rồi chúng ta cho tràng pháo tay thưa anh chị em. Ở dưới thấy các em nó đi ngon lành thì chúng ta sẽ đặt ra hai vấn đề. Thứ nhất, nếu mà nghĩ tốt cho nó thì có người tôi nghe nói là tại vì nó quen đường rồi, ngày nào nó cũng đi ra rồi nó lại đi vào, không biết là bao nhiêu lần rồi. Có thể nó giúp sáng giúp chiều, như chính bản thân tôi, nếu mà tính ra là tôi bắt đầu giúp lễ từ năm tôi 7 tuổi. Lúc đó là còn học tiếng Latin, còn đọc kinh cáo mình: me cum pa, me cum pa, me maxima cum pa, cứ đọc mà chả hiểu gì cả. Thấy người ta lắp bắp mình cũng lắp bắp theo, cứ đọc thuộc lòng. Rồi từ lúc 7 tuổi mà cho đến khi mà tôi đi tu là 17 tuổi, 10 năm giúp lễ, cứ đi ra rồi lại đi vào, mà phải dậy từ 3 giờ rưỡi sáng, mà dường như là không có ngày nào là không bỏ lễ. Cũng chẳng có đạo đức tốt lành gì đâu, tại vì bố tôi dậy đi lễ mà tôi không dậy thì ông cũng nắm cổ dậy thôi. Và đi lễ mắt nhắm mắt mở ra còn ngủ gà ngủ gật. Ông quản hồi đó, ông không có hiền lành như ông quản bây giờ đâu. Ông ấy lại buổi sáng mà ngủ gật, ông cứ lừa lừa, ông đi ra đằng sau, ông lấy cái lọ dầu gió, ông quệt vào tay, ông làm cái xoẹt vào mắt một cái, mình vừa gật ngay lấy chua tôi, dầu nóng nó vào mắt như là trời sập tá hỏa tam tinh. Anh chị em có ngủ gật nổi nữa không? Không ngủ nổi nữa đâu. Thì liên tiếp như vậy cả mười mấy năm trời mà đi ra đi vô chắc chắn là thuộc. Thì một là anh chị em nghĩ rằng, nghĩ tốt thì ta bảo rằng là vì em ấy nó quen đường rồi, nó đi ra đi vô quen được rồi. Hoặc là người thứ hai mà ta nghĩ không tốt cho hai đứa đó thì bảo là cái gì? Hí hí mắt. Một là cái thằng đầu nó hí mắt. Nếu mà cái thằng đầu nó mà nó tốt lành, nó nhắm chặt mắt lại, thì cái thằng mập nó cũng hí mắt. Nó bảo mày né 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 con, né bên phải, đi sang bên trái, ngược lại. Thế thì thường là chúng ta khi mà nhìn một người làm một việc gì thì cái tâm lý của anh chị em là mình nghĩ tốt hay mình nghĩ xấu. Đa số anh chị em ở đây nghĩ là nó hí mắt hay nó quen đường. Hí mắt. Hai thằng mày hí mắt. Ê, ra đây hỏi thử coi. Hai đứa ra đây hỏi thử coi. Ra đây. Thật lòng khai báo coi. Rồi ra đây. Rồi cha hỏi con thật lòng nha, không được nói dối. Lúc nãy con có hí mắt không?
Có.
Rồi, rồi mập gầy nhận tội rồi, trước công chúng rồi. Con có hí mắt không?
Dạ có.
Rồi, cảm ơn chú con. Chính tôi cũng... Và anh chị em mình thấy rất là vui. Vui vì tuổi trẻ, vui vì thiếu nhi. Các em nó còn giữ được sự trung thực. Nó có hí thì nó nói có hí. Ở giữa đám đông này mà nhận cái lỗi mình là có hí mắt đó, là khó. Người lớn mình thì thưa cha con nhắm chặt mắt lắm, con chỉ hé hé thôi à. Thế nào cũng cố gắng bảo chữa cho mình. Còn thiếu nhi đơn sơ, có thì nói là có, không thì nói là không. Vì chắc chắn các em nó mắc cỡ. Mắc cỡ vì nhắm mắt, một là tông vào Chúa, có nguy cơ Chúa bị tông, hai là tông vào cái ông già kia, ba là tông vào mấy ông xe lăn, cái nào cũng chết. Cho nên nó sợ tông, cho nên nó phải hí mắt. Hai là nó sợ té, cho nên nó mắc cỡ, nó phải hí mắt. Cho nên trước một cái sự việc mà ai làm cái gì ấy thì ta đừng vội kết án. Đừng vội nghĩ xấu là một. Thứ hai, đừng vội kết án. Nhớ không ạ? Đừng vội nghĩ xấu, hãy nghĩ tốt đi. Là hai cái thằng đó, cái thằng mập với thằng gầy, Chúa nói trong tin mừng ngày hôm nay, người mù mà dắt người mù thì cả hai sẽ lăn cù xuống ao. Thì hai người mù không thể dắt nhau được. Vì vậy mà cần phải có người sáng mắt để dắt đường. Mà cái ví dụ vừa rồi để chúng ta thấy rõ ràng, đó là nếu không hí mắt thế nào nó cũng đâm sầm. Và khi ta nhìn một cái sự việc, ta đừng vội kết án người ấy là hí mắt. Nhưng mà anh chị em nghĩ ngay cái điều tốt trước là chắc rằng hai đứa nó thuộc đường. Nó đi qua đi lại nhiều lần, nó giúp lễ biết bao nhiêu năm rồi, cho nên có lẽ nó quen hơn, nó đi vào dễ hơn. Tôi thấy ở nhà tôi hồi đó có cái ông mù, mà ông đi bán vé số, anh chị em thấy không ạ? Người mù đi bán vé số, họ đi ngoài đường, rồi đến đi sáng ông đi vé số đây, chiều số đây. Rồi đến chiều là ông lại về đúng nhà. Sổ số kiến thiết quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy căn nhà giàu sang mấy hồi. Chiều phú đến nơi chi mười đồng thôi, đây là kiến thiết của người Việt Nam. Thế thì ngày xưa tôi thấy cái ông mù ông đi vừa hát như vậy. Và ông đi về đến nhà rất là đúng. Và đưa cho ông cái tiền, ông sờ, ông có thể biết là tiền 5.000, tiền 10.000, tiền 20.000. Ông ấy thối lại, tiền rất chính xác, không sai được. Thế thì, thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn một cái sự việc, ta hãy tập mình luôn luôn là nghĩ tốt. Trước khi ta nghĩ xấu thì hãy nghĩ tốt trước. Có thể là nó xấu, có thể là nó hí mắt, nhưng mà trước khi biết nó hí mắt thì mình hãy nghĩ là nó quen đường. Rồi sau này có thể là cái chuyện nó hí mắt thì nó sẽ lộ ra thôi. Không có gì che giấu được dưới ánh mặt trời này đâu. Cho nên tập là luôn luôn nhìn một sự việc, nhìn một con người, hãy tập nghĩ tốt trước cái đã. Hãy tập nghĩ tốt. Và như vậy là ta tập chỉ thấy cái đà hay cái rác ở mắt anh em. Cái đà hay cái rác ở mắt anh em. Thấy cái gì trước? Thấy cái đà hay cái rác? Cái con mẹ này đi lễ mà nó đọc kinh gì đâu mà nó đọc nó khoe nó mà thấy cái rác hay cái đà? Cái con mẹ này đi đọc kinh là nó khoe thôi, nó đạo đức gì đâu, cái rác hay cái đà? Trời ơi, không phân biệt được à? Lúc nào mà ta chỉ thấy cái xấu lên người khác là thấy cái rác hay cái đà? Cái rác thôi. Người ta chỉ có một cái đọc kinh thôi mà ta vội kết án là con mẹ này nó đạo đức giả. Thấy không ạ? Cái ông kia, ông ấy lên, ông ấy quét nhà thờ. Ôi, cha này nó quét nhà thờ vậy chứ mà lừa lừa không có ai là nó mang cái hòm nhà thờ đi à. Thấy cái rác hay cái đà? Cái rác, ta chỉ thấy những cái việc mà người ta làm đôi khi nó hơi sai một tí. Hoặc là ta chưa biết có sai hay không, nhưng mà ta luôn luôn ta nghĩ xấu. Ta nghĩ xấu rồi ta kết án họ. Ta thấy cái rác thôi mà ta vội từ cái bé ta xé ra cái to. Chỉ thấy ông ta quét nhà thờ vào lúc vắng người, vội kết luận rằng ông ta quét nhà thờ để mà lấy cái hòm nhà thờ. Chỉ thấy cái bà này bà đọc kinh hơi to một tí thôi, đã vội kết luận rằng mẹ này là mẹ muốn khoe cái giọng mẹ đây này, mẹ này là mẹ muốn khoe cái áo dài mới mẹ đây nè, phải không? Cho nên ta thấy được cái xấu nơi người ta thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu bảo rằng phải thấy đó chỉ là cái rác, đừng thấy đó là cái đà, đừng thấy là cái đà. Tôi đâu có sai gì đâu, tôi làm việc đàng hoàng mà. Bà đó chứ không phải tôi đâu. Ta có thấy được cái đà mắt mình không? Không. Tôi đi đúng đường mà, anh tông vào tôi mà. Rõ ràng mình xỉn thấy mồ đi. Tao đâu có tông mày, mày tông tao mà mày gây sự à mày. Ta không thấy được cái đà ở mắt mình, sai lắm rồi. Chân mình những lấm bê bê mà lại đi lấy đuốc mà rê chân người. Chân tôi thì dơ quá mà tôi cứ coi lạy Chúa, tôi cái ông này cái chân đó, ông này để Giêsu Maria ông chẳng rửa ráy gì cả, vậy mà lại làm tông đồ bắt tôi rửa mà hôn chân thì chết thôi. Ê, ví dụ như thế, ta luôn luôn ta cứ nhìn thấy một vài cái sơ sẩy, sơ sót, sơ suất, nó toàn là sơ sơ. Đây có sơ ngồi đây, nó toàn là sơ sơ thôi, sơ sẩy, sơ sót, sơ suất, sơ sơ. Vậy mà ta nhìn những cái sơ sơ ấy, ta nhìn những cái sơ sót ấy, ta nhìn những cái sơ sẩy ấy, ta nhìn những cái sơ suất ấy, ta xé ra to như là cái đà, nói mày là đồ thế nọ, bà là con mẹ thế kia, ông là cái thằng thế nọ, mày là cái đứa trời đánh thánh vật, vân vân. Ta luôn luôn mang trong mình hai cái bị. Mỗi người chúng ta thường mang trong mình hai cái bị. Cái bị thứ nhất là ta chỉ thấy được cái lỗi của anh em, nhìn là thấy lỗi anh em. Còn cái bị đằng sau là cái gì biết không? Lỗi của ta. Ta không có thấy vì nó sau lưng ta mà ta có thấy đâu. Đâu có thấy gì đâu, đâu có thấy gì đâu. Đâu có thấy gì đâu. Nhìn xuống mẹ kia ăn gian nói dối, nhìn xuống thằng kia chửi thề, nhìn xuống nảy xì ke, nhìn xuống bé kia là đứng đường, vân vân. Rồi ta luôn luôn là kết án anh em mình, nghĩ xấu rồi bắt đầu kết án anh em mình bằng cách đi nói xấu. Đã nghĩ xấu cho người đã là cái tội rồi, mà lại còn đi nói xấu, tức là làm cho cái xấu ấy nó lan tỏa ra cho mọi người biết. Này nha, tôi chỉ nói riêng với bà thôi đó, cái con mẹ áo đỏ này là nó ấy lắm, nó nói riêng cho bà thôi nha, bà không được nói với ai nha. Bà này có riêng cho mình không? Không. Nãy tôi có nghe bà kia bà nói cái bà đó đó, rồi bà dặn tôi là chỉ nói riêng cho tôi thôi, còn bây giờ tôi cũng chỉ nói riêng cho bà thôi đấy. Là tí nữa là cả cái chợ Tam Hà biết hết. Tí cả chợ Tam Hà biết hết. ta đem cái rác của anh em mình, ta phóng thành cái đà cho cả mọi người thấy những cái điều xấu ấy. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng ta là người mù. Người mù không thấy được cái tốt nơi mắt anh em, ta đã mù mất rồi. Mắt ta nhìn thấy, ta nhìn thấy, nhưng mà lòng của ta, trí của ta đã mù tối rồi. Vì mù tối ta chỉ thấy bóng đen thôi, cho nên ta nhìn ai cũng thấy xấu, nhìn ai cũng thấy khuyết điểm, nhìn ai cũng thấy sơ sót. Vì mù tối như vậy, ta nhìn mọi sự đen tối, mỗi một cái là ta không nhìn được ta luôn. Vì mù tối như vậy, ta cũng chẳng thấy ta như thế nào, ta cũng chẳng thấy ta tốt hay xấu làm sao. Ta cứ nghĩ rằng ta là số một, ta là tốt, còn mọi người là bóng đêm, là đêm tối. Xin cho mỗi người chúng ta, khi mà mình đến với lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, như là Thánh Phaolô trong bài đọc một anh chị em vừa mới nghe, người đọc rất rõ, Phaolô tông đồ của Đức Giêsu Kitô, theo mệnh lệnh của Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta và của Đức Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta, gửi lời thăm Timôtê, người con yêu dấu trong đức tin. Anh em hãy nhìn nhau là những người con yêu dấu trong đức tin, là những người bạn yêu dấu trong đức tin, là những bà hàng xóm yêu dấu trong đức tin, là những ông mà ngồi cà kê với nhau bên ly cà phê, là những người yêu dấu trong đức tin. Và hãy nhìn cái người hàng xóm của mình, cái người mà mình không ưa, không thích, bây giờ hãy tập có lòng thương xót Chúa rồi, thì hãy nhìn người khác trở thành người yêu dấu trong đức tin. Nào anh chị em hãy lặp lại, hãy nhìn nhau bằng cặp mắt của lòng thương xót Chúa, tức là nhìn nhau trở thành những người yêu dấu trong đức tin. To lên, trở thành những người đấy, lúc đó ta thấy nó vui lắm. Lúc ta không có kết án người này, không kết án người kia, không kết án việc nọ, không kết án việc kia. Đôi khi chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, muốn loan truyền thì phải có phương tiện, mà muốn có phương tiện ấy thì là phải có sách, có ảnh, có quạt, có chuỗi, đó là những cách thức để loan truyền lòng thương xót Chúa. Mà đôi khi có những người nhìn với ánh mắt tốt, thương cảm thì nói vất vả quá, tội nghiệp quá, nhiệt thành quá, xin cảm ơn những tấm lòng đó của anh chị em. Nhưng mà đồng thời cũng có những người nhìn bằng cặp mắt khác, bảo suốt ngày lo buôn bán, suốt ngày lo chạy rông, suốt ngày đi lo chơi với những người xì ke, với người tội lỗi. Tôi thấy cũng buồn. Nhưng mà nhìn lại thấy Đức Giêsu nói với ta rằng đầy tớ làm sao mà hơn thầy được, môn đệ không trọng hơn thầy, nếu môn đệ được giống như thầy kể là hoàn hảo rồi. Lạy Chúa, con chỉ ráng từng bước thầm qua màn đêm tiên trăng, từng bước. Cảm ơn anh em, dù là giọng ca của tôi không bao giờ lên mà nhất định không chịu xuống thì cũng được một tràng pháo tay. Thì tôi chỉ cố gắng từng bước đặt chân mình vào dấu chân của Chúa thôi. Để mà được nên giống Chúa khó lắm thưa anh chị em. Mỗi ngày mình phải tập tành để nên giống Chúa. Mà cái tập đầu tiên là tôi luôn luôn tập nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương mà chính Chúa nhìn tôi. Nhìn người khác bằng ánh mắt xót thương, vì Chúa đã xót thương đến cuộc đời của tôi. Vì nếu Chúa không xót thương tôi, con người tội lỗi như tôi, như Thánh Phaolô đã thú nhận trong bài đọc mà chúng ta vừa mới nghe, Thánh Phaolô nói rằng tôi trước kia là kẻ nói phạm thượng, là kẻ bất đạo, là kẻ kiêu căng, nhưng đã được Thiên Chúa thương xót vì tôi vô tình làm những sự ấy trong lúc tôi chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Đức Giêsu Kitô. Cho nên Phaolô đã xác tín được rằng mình đã là người tội lỗi, mình đã là người phạm thượng, bất đạo, kiêu căng. Nhưng bây giờ thì Phaolô đã cảm nghiệm được lòng từ bi và bình an của Thiên Chúa, cảm nghiệm được lòng xót thương của Thiên Chúa dồi dào trên mình. Mỗi người chúng ta cũng vậy. Bản thân tôi, người đang nói với anh chị em cũng thế. Tôi nghiệm được rằng Chúa xót thương tôi, cho nên tôi thấy được rằng không thể chịu đựng được khi mà còn bao nhiêu người nghèo khổ. Chúa xót thương tôi, cho nên không thể chịu đựng được khi còn bao nhiêu người ốm đau bệnh tật. Chứ phải kêu gọi anh chị em hãy viết thư, hãy tin tưởng, hãy cầu nguyện. Và kêu gọi anh chị em hãy biết xót thương nhau bằng những hành động bác ái, sẻ chia đích thực, để chúng ta không trở thành những người thờ Chúa bằng môi bằng miệng mà lòng ta thì xa Chúa, để ta không trở thành những người chỉ nghe lời Chúa mà không thực hành lời Chúa. Ta trở thành người vô phúc. Ta có phúc vì ta được Chúa yêu thương, và ta đón nhận lòng thương xót của Chúa, và ta tập tành được như Chúa, giống Chúa, là biết yêu thương, là biết tha thứ, là tập nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt. Mấy anh chị em cầm cái quạt lòng thương xót Chúa trên tay, hoặc là anh chị em không có quạt thì anh chị em cầm cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa. Anh chị em nhờ cầm cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa lên, nếu mà không có quạt tất cả kêu cầm trong tay phải coi. Tất cả cầm lên cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa đó, hoặc là cây quạt, rồi chưa? Rồi, bây giờ tôi nói là chúng ta tập giống Chúa bằng cách quay sang người bên phải nói nghĩ tốt là quạt cho người bên phải, nói tốt là quạt sang cho người bên trái, làm tốt là quạt cho người phía trước nha. Ta hãy tập nên giống Chúa, là môn đệ của Chúa, giống như Chúa bằng cách biết nghĩ tốt, quạt cho người bên phải và nói nghĩ tốt bằng cách nghĩ tốt, nói ta lên bằng cách quạt sang cho người bên trái, nói tốt bằng cách nói tốt. Này không dám nói tốt rồi toàn nói xấu, không không dám nói phải không? Tập mạnh lên, quạt sang cho người bên trái bằng cách nói tốt, quạt sang cho người phía trước làm tốt và bằng cách làm tốt, và quạt sang cho mình, chúng ta trở thành người tốt để chúng ta trở thành người tốt. Muốn trở thành người tốt, ta quạt cho mình, muốn trở thành người tốt, ta phải tập biết nghĩ tốt. Quạt sang cho người bên trái, ta phải biết nói tốt. Quạt sang cho người phía trước, làm tốt để ta trở thành người tốt. Hallelujah! Bây giờ các em áo xanh sẽ vào trong nhà thờ để đón nhận tất cả những ý nguyện của anh chị em, những lá thư xin khấn. Và trong những lá thư xin khấn ấy, anh chị em đóng góp phần bác ái chia sẻ để chúng ta nghĩ tốt, nói tốt và làm những điều tốt cho anh chị em mình, biết xót thương nhau. Và bây giờ chúng tôi mời một người chị em, mời chị lên đây để chị chia sẻ cho mọi người về những cái điều tốt lành mà Chúa xui dục, Chúa xui khiến chị làm để chia sẻ cho những anh chị em mình. Một bà già quá, mẹ quá, con côi, một người rất là nghèo nhưng mà đã được Chúa đói thương chữa lành bệnh tật thân xác của chị, cho đứa con quay trở về và xúi dục tấm lòng của chị biết chia sẻ cho người khác. Một tràng pháo tay để chúng ta đón chào những anh chị em ấy.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con được sự linh hướng của cha đã đi các dự các lễ trong tuần lòng thương xót của Chúa, và con đã đi tham dự, con được rất nhiều ơn. Đó là được ơn là khỏi hết các bệnh tật của mình. Sau nữa con được một ơn là con của con 28 tuổi đã bị đau lưng và đau dây đệm. Thì đến tháng năm 11 tháng 8 này phải mổ, nhưng mà con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho, nhờ ơn Chúa thương con của con đã được lành bệnh và khỏi, không bị đau nữa và không phải mổ nữa. Con có người con mà uống rượu 20 năm rồi, không biết là mấy ngàn lít nó ngấm vào người, nhưng Chúa cũng đánh động và thương xót bây giờ biết quan tâm tới gia đình và biết chia sẻ với nhau và biết đọc kinh tới và thích nghe những băng cha giảng về lòng thương xót. Qua Chúa đã phán là hãy ai hãy theo ta thì phải bỏ mình và bỏ vợ con anh chị em mà theo ta. Nhưng con cũng biết là phải bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa thì Chúa ban cho rất nhiều ơn. Trước đây con có một chị bạn ở trong hội đến nói là chị ơi, xin em xin 100.000 làm bác ái, nhưng em con cứ quậy quậy là con nghèo lắm, con chẳng có tiền cho. Con thấy cảm thấy con bây giờ con cảm thấy như là con xấu hổ và con cũng không có biết quan tâm tới ai. Nhưng giờ này Chúa đã đánh động con và Chúa đã cho con được một tâm tình là biết quan tâm tới người khác, biết chia sẻ với người khác. Con có để dành được một số tiền, con xin dâng cha làm việc bác ái cho những người mà bệnh tật hơn con. Nè.
Vâng, thưa anh chị em, cảm ơn chị rất là nhiều, để xin Chúa chúc lành cho chị nha. Và những tấm lòng biết bác ái, biết chia sẻ với chị em. Vâng, chị bị điếc, điếc mà biết hát. Muốn hát tặng anh chị em mình, vì hát tặng mọi người một bài nha.
Cộng đoàn, em xin tặng các cộng đoàn một bài. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời, cuộc sống đau thương mai ngày chết rồi, giàu có như nhau nào ai biết chưa, số phận ra sao ông trời đã trao. Này nhà lớn lầu vàng son, này tình yêu chôn mối đầu môi, cũng thế mà thôi như nước trôi qua cầu. Sống trên đời này của phù ru qua đây rồi lại mơ, cuộc sống mong anh xin hát ai đừng đổi trắng thay đêm. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Nào ai biết chưa số phận ra sao ông trời đã trao. Này nhà, xin nghe nhớ chúa ta đã cắt vui trở về cắt buồn. Xin người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi.
Vâng, xin cảm ơn người chị em đã cho chúng ta một sứ điệp, đó là lời Chúa nói tất cả phù vân trên mọi phù vân, tất cả đều là phù vân, người giàu sang cũng như người nghèo khó đều trở về tay không. Nhưng mà khác ở một cái, đó là những người giàu nếu không biết chia sẻ với anh chị em mình thì tất cả những gì người ấy giữ lại đúng là trở về tay không. Còn những người mà biết mở rộng lòng bác ái sẻ chia với anh chị em thì tất cả những gì người ấy cho đi nó sẽ trở về với người ấy gấp trăm, gấp ngàn và sự sống đời đời. Còn những người bo bo lo cho mình, không biết chia sẻ, không biết nghĩ đến anh em, trở về bụi tro và sẽ lãnh những hậu quả mà mình đã gieo, đó là hư mất đời đời, đó là khóc lóc nghiến răng. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta gặp gỡ một chứng nhân khác, đó là chị Yến Vân ở giáo xứ Từ Đức. Chúng ta cho một tràng pháo tay để mời người chị em ấy lên chia sẻ với chúng ta. Đây là một người đã từ trong bóng tối, đã từng là như lời Chúa nói, người mù và không được ai dắt đường. Cuối cùng người mù ấy đã được người khác dắt đến với lòng thương xót của Chúa, mà được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Nếu không thì giờ này không biết số phận sẽ ra sao, như bài hát mà người chị em đã vừa chia sẻ với chúng ta. Nếu mà không được những người sáng mắt dắt đường thì có lẽ giờ này chị cũng vẫn đang lầm lũi ở trong bóng tối của tội lỗi, trong những đam mê của xác thịt và trong bóng tối của ma quỷ. Tạ ơn Chúa, Cộng đoàn Lòng Thương Xót đã có những con người dám mạnh dạn lên đây để chia sẻ về những lỗi lầm, những thiếu sót yếu đuối của mình, để cho mọi người tin rằng dù cuộc đời ta thế nào đi nữa, vẫn còn Chúa yêu thương, tha thứ và đón nhận ta. Mời chị chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Teresa Giang Thị Yến Vân, giáo xứ từ Đức. Con xin làm chứng những gì con đã được ơn của Chúa. Trước đây con có chồng không có đạo, chúng con lấy nhau có một đứa con, rồi cũng chẳng có hạnh phúc. Chồng con bỏ con buồn và mất niềm tin. Con cũng vẫn đến nhà thờ nhưng không xưng tội rước lễ trong 30 năm. Nhưng con vẫn có lòng kính mến Đức Mẹ, siêng năng lần chuối. Con tin chắc Đức Mẹ sẽ có một ngày cứu con. Vô tình một ngày bạn con là cư.
Rồi, giờ mạnh dạn ra giữa ánh sáng, không có nấp nắp trong bóng tối nữa, mạnh dạn.
Con và Thu dẫn con đến nhà chị Hường chơi. Chị Hường ra mở cổng nói là Chúa dẫn Vân đến nhà chị. Con mừng lắm, con nghe chị nói như thế, con thích lắm. Xong rồi chị khoe là chị đang viết một cái thư để làm chứng cho Chúa là chị đã được ơn của Chúa. Con động lòng bảo chị dẫn con lên nhà thờ Chí Hòa để đi lễ lòng thương xót Chúa. Và con được cha đặt tay lên đầu chúc lành cho con. Và con cầu nguyện, con cảm thấy con được an tâm vì con đã có Chúa. Con đã đi xưng tội và rước lễ, rồi con cứ mong đến ngày thứ năm để con được đi lên nhà thờ Chí Hòa. Con cầu nguyện hôm nay con không còn lo sợ hoang mang như trước nữa. Con cảm ơn cha và cộng đoàn, tiếp tục cầu nguyện cho con. Con gửi cha.
Vâng, thưa anh chị em, 30 năm không xưng tội rước lễ, không biết tội nó đem cân bao nhiêu tấn. Nhưng mà Chúa nói rằng cho dù tội lỗi của ngươi có thấm như vải điều thì ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Và Teresa Hải Đồng sắc tín rằng tội lỗi của tôi có như thế nào đi nữa thì rớt vào lòng thương xót của Chúa như một giọt nước rớt vào biển lửa mênh mông. Không bao giờ Chúa thất vọng về ta. Cho dù ta có bỏ Chúa, cho dù ta có thất vọng, thậm chí tuyệt vọng và chán nản về chính bản thân mình, thất vọng về chính mình, Chúa vẫn không bao giờ thất vọng về ta. Nếu anh chị em đã đọc cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, anh chị em hãy đọc đi, đọc đi đọc lại để nghiệm thấy được rằng tình thương của Chúa dành cho chúng ta lớn lao nhiều lắm. Và đây cũng là một cái tâm trạng thứ hai của người chị em ở giáo xứ Châu Bình, ở xứ nhà. Chị lên chiến đấu trên đất nhà của chị để làm chứng cho mọi người ngay tại giáo xứ Châu Bình này.
Chào cha và cộng đoàn và lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ. Con đã bỏ nhà thờ, con Maria Đinh Thị Mỹ Dung. Dạ, con 49 tuổi, con ở giáo xứ Châu Bình. Dạ, con buôn bán ngoài chợ.
Mấy chồng mấy con?
Dạ thưa cha, có một chồng, nhưng mà con thời gian con lấy chồng con bỏ đạo là 20 năm, con không có đi nhà thờ. Rồi sau đó con theo chồng con, gia đình chồng con giải tỏa, con nhất quyết con phải về giáo xứ của con. Mẹ và con với bố con biểu phải giữ đạo mình, không có mà bê tha như vậy. Cho nên con về đây được 6-7 năm nay, con cũng buôn bán lật đận, cũng theo Chúa, đọc kinh tối sớm cầu nguyện cho chồng con và các con để theo đạo. Thì trong mấy tháng nay là chồng con theo đạo, hôm bữa tháng 4, ngày 26 tháng 4, theo tân tòng rửa tội hết cho mấy đứa con của cháu và con. Mà bây giờ các con chồng con rất là ngoan đạo, Con cũng nhờ ơn Chúa thương xót và Đức Mẹ đã ban cho con nhiều sức mạnh để con khuyên bảo chồng con. Và con cũng được một anh em ở chợ bán chung dắt con đi nhà thờ Chí Hòa. Con thấy cha giảng rất là hay. Con thấy rất là vui mừng khi đến nhà thờ Chí Hòa với cha. Con thấy sốt sắc, con cũng về kêu mẹ con với các em con đi lên cầu xin cầu nguyện. Tại mẹ con cũng già, nhức bệnh nhức mỏi không ai lo. Thì trong cái thời gian con lên thì con cầu xin chồng con cũng tin tưởng, cũng cầu xin Chúa và lòng thương xót của Đức Mẹ ban cho. Cho nên nhà chồng con với con được rất là ơn, nhiều thật là nhiều. Thì trong mấy bữa vừa rồi, mấy tuần vừa rồi á, con đi tự nhiên một chị em bán chung cũng cho con một tờ giấy số. Thế là con được an ủi. Với lại một anh em bạn với chồng con đã cho chồng con mượn 20 triệu tự nhiên giúp đỡ cho vợ chồng con. Con thấy ơn rất là nhiều của Chúa ban cho. Cho nên con được ơn như vậy, con cũng có chút lòng ích để đưa cho cha làm việc bác ái. Những người khốn khổ hơn con nhiều, có bao nhiêu đó con cũng cảm ơn cha.
Chúng ta thấy hai cái câu chuyện trở lại rất là ngoạn mục. Một giáo xứ từ Đức, một giáo xứ Châu Bình. Người thì 20 năm, người 30 năm. Bỏ Chúa, bỏ xưng tội, bỏ rước lễ. Chúa vẫn không thất vọng, Chúa vẫn đi tìm. Và Chúa nhờ những người sáng mắt đi dẫn người mù tối đến với nguồn ánh sáng là Đức Giê-xu. Thầy là đường, là sự thật, là sự sống. Chúa là ánh sáng soi đường cho ta và mời gọi mỗi một người chúng ta trở thành những người sáng. Như là Chúa nói với Phê-rô, một khi con đã trở lại rồi thì con hãy dẫn đường, dẫn lối, chăm sóc các con chiên của ta. Anh chị em ở đây là những người có phúc, là những người đang sống trong ánh sáng của Đức Giê-xu Kitô phục sinh, là những người đang sống trong ánh sáng. Anh chị em hãy trở thành những người ánh sáng được đặt trên giá đèn để soi cho cả nhà. Sự sáng của anh chị em, những việc lành của anh chị em phải chiếu rõi ra trước mặt mọi người để họ trông thấy việc làm của anh em mà ngợi khen cha trên trời. Các con là muối đất, muối nhạt thì ướp lấy gì ướp mặt được. Các con là ánh sáng, là ngọn đèn đặt trên giá để soi cho mọi người. Người chị em 20 năm, 30 năm nhờ một anh dẫn đường đến với lòng thương xót Chúa. Người chị em 30 năm bỏ Chúa nhờ một chị khác đến giới thiệu về lòng thương xót Chúa, viết lá thư nhờ mẹ đến với Chúa và đưa chị ấy đến cầu nguyện thánh lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa, rồi đưa chị ấy đến tòa hòa giải và giúp cho người chị em ấy được nhận ra tình yêu thương của Chúa. Chúng ta là ánh sáng, có khi không chỉ giúp về tinh thần mà Chúa còn mời gọi ta giúp cả về vật chất nữa. Người chị em nghèo túng ấy, có một anh bạn nào đó cho mượn 20 triệu hay là cho luôn, cho mượn. Vâng, những lúc khó khăn ấy cho mượn 20 triệu để làm vốn làm ăn. Chúng ta trở thành những người giúp đỡ anh chị em mình đang trong bóng tối của thất vọng, của chán nản, của ngã lòng, làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, vợ đau rồi con ốm rồi thì bố bệnh, mẹ thì bại liệt, vân vân. Chúng ta hãy đến làm cho những anh chị em ấy, những con người ấy thấy được ánh sáng cuối đường hầm là Đức Giê-xu Kitô, mà mỗi người chúng ta chính là hiện thân của Đức Giê-xu Kitô. Mỗi người chúng ta là thể hiện của lòng thương xót của Chúa nơi những anh chị em mình. Như vậy, cộng đoàn chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Bằng chứng là ngày hôm nay, số lượng anh chị em đến đông hơn tháng trước và dựng nhiều bạt. Tháng sau có lẽ là phải dựng nhiều bạt hơn nữa, vì mỗi anh chị em phải trở thành những người đi loan báo cho những người khác đến với lòng thương xót Chúa ít nhất là một tháng một lần, vào thứ sáu tuần thứ hai trong tháng, 2 giờ thứ sáu tuần thứ hai tại nhà thờ Châu Bình. Nhắc nhau, rủ nhau, rồi khuyến khích nhau, nâng đỡ nhau, dắt dìu nhau, đổ xăng cho nhau, trả tiền xe cho nhau, thậm chí là dắt nhau đi uống nước để mà họ đến với lòng thương xót Chúa. Như vậy thì anh em cứu được linh hồn người khác thì anh em sẽ được cứu lấy linh hồn mình. Còn hai chứng nhân nữa mà chúng tôi sẽ để dành vào tháng tới là một người ở giáo xứ Tam Hải, một người giáo xứ Thủ Đức, chị Ngọc Dung ở giáo xứ Thủ Đức và chị Kim Anh giáo xứ Tam Hải. Nếu được thì hai chị xin liên hệ với chúng tôi để tháng sau hai chị có thể lên đây làm chứng được cho mọi người về những ân huệ mà Chúa ban cho các chị. Và còn biết bao nhiêu những người khác, biết bao nhiêu những tâm hồn khác đang khao khát được quay trở về với Chúa, được đón nhận ơn thánh của Chúa. Và họ đã được những ơn ấy, chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe một vài những cái lá thư mà họ nhận được nơi lòng thương xót của Chúa. Đây là một người bên Úc, ở Việt Nam có chiên lạc, ở bên Úc cũng có chiên lạc. Kính thưa cha, con là một phụ nữ 53 tuổi, con hiện sống ở bên Úc đã hơn 30 năm nay. Nếu con phải kể ra hết những chi tiết, những tội lỗi con đã phạm mất lòng Chúa trong suốt hơn 30 năm nay thì dài lắm và cũng thật xấu hổ. Con chỉ biết nói một cách vỏn vẹn và vắn tắt là con đã sống một cách vô cùng buông thả và tội lỗi, đến nỗi có lần đã bỏ cả đạo. Hiện con đang sống một mình và có 3 đứa con, và hoàn cảnh của mẹ con nói cho cùng thì thật là thê thảm. Thưa cha, con gái lớn của con năm nay 27 tuổi, cháu bị trầm cảm nặng đến nỗi phải đi tư vấn và phải uống thuốc. Cháu đã không còn ở với con kể từ khi cháu học lớp 12. Cháu thứ hai là con trai gần 22 tuổi, hiện đang học luật năm thứ tư, nhưng cháu cũng bị vướng vào ma túy khoảng 5 năm nay. Thế mà mãi đến 2 năm qua con mới biết. Cháu nói với con là đã bỏ, nhưng con không tin vì những triệu chứng con nhận thấy nơi cháu. Chỉ còn hơn 1 năm là cháu ra trường, nhưng tình trạng học của cháu sa sút, con chắc chắn là cháu lại tái lại. Con không biết là nó có thể qua nổi năm cuối hay không. Điều đáng tiếc là xưa nó học rất giỏi cha ạ, chỉ từ hơn 1 năm nay như vậy mà thôi. Còn cháu thứ ba là con gái út 18 tuổi đã bỏ học đi hoang. Cách đây mấy năm cháu bị người bạn trai xâm phạm tình dục mà con không biết. Mãi sau này con mới biết qua nhà trường của cháu gọi về cho hay, vì cháu đã cho họ biết. Nhưng kể từ ngày ấy cháu sao nhãng việc học, và cuối cùng thì cháu hoàn toàn bỏ học từ năm ngoái. Hiện tại cả 3 đứa con của con đều bỏ Chúa, không còn theo đạo nữa. Riêng con thì mang một chứng bệnh về bộ phận sinh dục không chữa được. Cha ơi, hơn 2 năm trước khi con khám phá ra con trai của con sử dụng ma túy, con tưởng mình có thể chết đi được vì đau đớn. Con đã vật vã khóc lóc thật thảm thiết hàng mấy tháng trời. Tiếp đó lại biết được con bị mắc chứng bệnh này, và kế đến là biết được con gái con bị người ta làm bậy, và cuối cùng là việc nó bỏ học rồi bỏ nhà ra đi. Bây giờ gia đình con tản mát mỗi người một nơi. Con ngày đêm đau khổ, lo lắng và ăn năn hối hận. Con tin rằng đó là những hình phạt mà Chúa đã đang dành cho con. Con đã gieo gió thì bây giờ con phải gặt bão. Con đã vô cùng tuyệt vọng và ân hận vì những tội con đã gây nên, để giờ đây các con của con cũng phải chịu chung một hậu quả. Con đau đớn trong tuyệt vọng. Con cũng có chạy đến với Chúa, nhưng một cách rất hời hợt, cho đến khi con gặp được một người bạn qua website. Người này không hề biết gì về đời tư của con, nhưng đã giới thiệu với con về cộng đoàn lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa do cha Long làm linh hướng. Khi con về Việt Nam để thăm mẹ con 1 tháng, thì anh ta đã đích thân tới dẫn con đi nhà thờ Chí Hòa ngày thứ 5. Sau đó, tự con đã tiếp tục đi thêm 2 lần nữa cho đến ngày con phải lên đường trở về Úc. Những lần sau đó, con cũng đã viết thư xin khấn. Con đã ước sao được ở lại Việt Nam luôn cha ơi, nhưng đến ngày con vẫn phải trở về để đương đầu với thực tại. Cha ơi, kể từ ngày ấy đến giờ, con đã thật sự cảm thấy lòng thương xót Chúa hoạt động trong con. Hàng ngày con vẫn lần chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót Chúa. Hàng ngày con vật vã kêu xin Chúa rủ lòng thương đến các con của con. Con viết thư này xin cha và cộng đoàn thương tiếp tục cầu nguyện cho con được can đảm, vui lòng chấp nhận những đau khổ của riêng mình như một cách đền bù phần nào tội lỗi của con. Nhưng xin lòng thương xót Chúa đưa các con của con trở về với Ngài. Đứa con vô cùng tội lỗi của Chúa, Maria, người con bên nước Úc. Chúng ta thấy ở đâu cũng có những con chiên hoang đàn, và Chúa lại vẫn mời gọi những người đang sống ở trong ánh sáng hãy đến với những người đang sống trong bóng tối. Ở đây chị ấy đang tuyệt vọng thì gặp một anh bạn quen ở trên website thôi, chẳng hề biết đến chị ta là gì, là ai và như thế nào, nhưng chỉ giới thiệu chị ấy đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Và khi chị về Việt Nam thì anh ta đích thân dẫn chị đến, rồi anh ta rút lui để chị ấy tự mình đến với lòng thương xót Chúa. Và chị ấy đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa, và chị ấy đã như là Phêrô hối hận vì đã chối Thầy. Chị ấy đã như là Phaolô trong lời Chúa ngày hôm nay bài đọc 1 chúng ta nghe, là đã bắt Chúa, đã cao ngạo, đã ngạo mạn, và hôm nay đã quay trở về. Mỗi người chúng ta đều là những con chiên, ít nhiều có lần ta đã xa đường, lạc lối, quay trở về đón nhận lòng thương xót Chúa, nhận được ơn tha thứ. Hãy trở thành người đi loan báo cho người khác ơn tha thứ ấy, tình yêu thương ấy. Và chúng tôi nhận được những con người đón nhận lòng thương xót của Chúa và thể hiện lòng thương xót Chúa qua một lá thư rất là dễ thương của hai em thiếu nhi như sau. Thưa cha, con là Bùi Thiên Thanh, 8 tuổi, học lớp 3. Nhà con ở Mãi, Vĩnh Long. Hôm nay hai chị em con xin dâng con heo đất để cha làm bác ái, giúp các bạn nghèo vùng sâu vùng xa. Mỗi tháng hai chị em con để dành số tiền nhỏ, ông bà, cha mẹ, cậu dì cho chúng con ăn quà. Chúng con sẽ bỏ heo để mỗi tháng được đi đến Cần Thơ dự lễ lòng thương xót Chúa do cha cử hành và dâng heo đất cho cha làm việc bác ái. Xin Chúa cho có nhiều người được Chúa yêu thương hơn, và xin cho có nhiều bạn được những người khác giúp đỡ hơn bất cảnh nghèo khó. Con Maria Bùi Thiên Thanh. Đây là một bệnh nhân. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Con xin gửi cha 10 triệu đồng để cha làm việc bác ái. Đây là số tiền con uống thuốc 1 năm, con quyết định không uống nữa. Con tin tưởng phó thác nơi lòng thương xót của Chúa, xin cha cầu nguyện cho con. Nếu đập lòng Chúa và mẹ sẽ chữa con khỏi bệnh. Xin cho gia đình con được bình an, con cái ngoan ngoãn, mẹ con được khỏe mạnh để đi lễ thờ phượng kính mến Chúa. Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Bệnh nhân Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Chào cha, con là Nguyễn Mai Hoàng Anh, 10 tuổi, lớp 5, ở Gò Vấp. Tuần trước con đi tham dự thánh lễ, nghe cha thông báo là sẽ đi vùng sâu vùng xa để phát bánh trung thu cho các bạn thiếu nhi để có một ngày trung thu vui vẻ. Chính vì thế con hy sinh tiền của ba mẹ con cho con để chơi trung thu. Con suy nghĩ lại thì thấy rằng các bạn kém may mắn hơn con thì không có một ngày vui chơi Tết Trung Thu như các bạn trên thành phố. Thôi, con nhờ cha gửi hết số tiền này đến các bạn ấy để chơi Trung Thu vui nhé. Con Hoàng Anh, 10 tuổi, học lớp 5. Ta thấy những bệnh nhân, những em thiếu nhi, những người nghèo khó, họ lại đang ở trong ánh sáng. Trong ánh sáng của Đức Giêsu để họ thấy được Chúa yêu thương mình. Và họ biết nghĩ đến, biết xót thương đến những mảnh đời bất hạnh, những người khác đang cần sự chia sẻ chi ấy với họ. Và tôi nhận thêm một cái lá thư khác, xin đọc cho anh chị em nghe. Thưa cha, con đã xin được ơn, đó là con bán được đất và nhà của con đã trả vào ngân hàng, và con đã được ơn quay trở lại với Chúa, quay trở về Sài Gòn để làm ăn sinh sống. Để tạ ơn, con xin ăn chay hãm mình hàng tuần, chăm chỉ đi lễ đọc kinh và làm việc bác ái hơn. Cha, con chỉ còn một vật duy nhất có giá trị này thôi, con gửi cho cha. Cha thông cảm cho con. Con hứa nếu bán được đất thì con sẽ bớt ra 2 triệu đồng, nhưng con không bán được cha ạ. Con áy náy quá, con xin cha cầu nguyện cho con được giữ lời hứa ấy. Con không biết gì hơn là tạ ơn Chúa vì ân huệ mà Chúa ban xuống cho gia đình con quá nhiều. Con chỉ còn một vật duy nhất, đó là đôi bông tai bé nhỏ của con đây. Con mong cha nhận cho và bán đi để làm việc bác ái, giúp cho những người nghèo khó hơn con. Người phụ nữ chỉ còn đôi bông tai.